Các bạn đã đến đây thăm tôi, hiện đây xin chúc cho mọi người an khang vui vẻ. Và nhớ trong quá trình, trong một năm nay, ta đã học hỏi không nhiều thì ít. Tình lý của bề trên đã cho sáng suốt cho chúng ta cũng thấy. Và tự nguyện, tự giác, tự tiến, không còn một chút gì nghi ngờ rằng chúng ta không có phần hồn. Chính phần hồn đang chủ trị cái chuyện thiên địa này. Chúng ta phải tự giác, tu tiên để tự giác. Những sự nan giải của nội tâm, sẵn có của chính mình. Để hòa đồng với nguồn thanh điển của càn khôn vũ trụ. Thượng đế đã ban có sự sống, có sự no ấm. Và thấy rõ chính bản thân ta bất tài, không có bằng phát triển nổi hay gì hết. Chỉ là sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chứ không có chuyện hạn này. Thế nên các bạn cố gắng lập tu bổ sửa chữa để khai triển trở về căn bản tâm linh sẵn có của chúng ta. Con người không có tâm linh, con người đó cũng có người thất trí ở tương lai. Không biết mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tình gian thảm không có tối mà thôi. Chỉ báo trước thì tất cả các bạn biết. Tôi là một người từ trong thực hành của thế kỷ này. Không bao giờ đặt những sự mê tín. Tự thực hành để tự hiểu và tự xác nhận, tự chứng nghiệm. Mình thấy rõ mà. Nguyên lai ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Và để tiên cái sự vô cùng tận sẵn có của chính mình. Mỗi phần hồn đều là vô cùng tận. Phải hòa hợp với sự vô cùng tận của đại hồn bên trên. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta đang thiếu nợ các toàn không vũ trụ. Sự thương yêu đã bao vây và bảo bọc cho chúng ta có ngày nay sự đi đứng. Nói năng, phát triển, tâm linh, so sánh. Để hiểu biết việc này việc nọ. Tri giác hơn con thú, hơn những tình mất tâm linh chậm tiến. Chúng ta người tu biết ơn, thấy rõ Thượng Đế đã ban bố trực tiếp. Ngày nay các bạn làm cha mẹ trong gia đình, thế thiên hành đạo, các bạn thấy rõ rồi sự thương yêu của các bạn vô cùng đối với con cái. Thì bề trên cũng thương yêu của chúng ta, thương yêu chúng ta vô cùng. Sự so sánh rõ ràng, sự liên hệ liên tục, không có bao giờ dứt khoát. Chúng ta nên cố gắng giữ lấy niềm tin tự mình khai triển để đi tới vô cùng tận. Chúng ta không nên lấy lý do gì chặn đứng mức tiến của chính chúng ta. Chúng ta đừng có tham gia bất cứ một bè phái nào mà để làm ngưng trệ tâm linh phát triển vô cùng. Chúng ta đi tới trung dung tự giải, khai triển phần hồn. Tôi vô cùng ta nhìn Thượng Đế, ta phải về với Thượng Đế. Chúng ta là Thượng Đế của chuyển thiền. Ta đang là chủ lấy ta đây. Chúng ta phải biết trách nhiệm và phải săn sóc khai triển lên chính bản thân của chúng ta. Nhưng họ mới hoạt động các nơi các kia. Không phải là sự sống chính một mình chúng ta có thể làm ra được. Nếu mà không có sự cộng đồng của các nơi các kia, làm sao ta có được trung hợp ở ngày nay. Thì chúng ta phải biết, phải nhớ ơn sự sáng suốt của Thượng Đế, hào quang vô cùng tận của Ngài đã ban bố chúng ta trong cái hành trình tiến triển, tri giác phân minh rõ rệt, chân tà rõ rệt, thanh trực rõ rệt. Cho nên các bạn đã mượn được phương tiện công phu. Trong giờ giấc công phu các bạn đã so sánh buổi nào thanh, buổi nào trượt, các bạn đã thấy rõ này. Lúc thanh, các bạn khoan khoái, trong cái thiền giác cởi mở. Còn lúc trượt, không bao lâu các bạn sẽ dẹp bỏ trong giây phút cơ phục. Đó là mình tự kiểm chứng mức tiến của chính mình. Thì mỗi mỗi cái phương pháp này, tự kiểm chứng từ ly từ tí, không bị sự đứng phờ, lường gạt bởi ai. Chính mình lo cho mình. Trước hết, chẳng ai có thể lo cho chúng ta được. Cho nên các bạn có quyền sửa chữa, tiến giải tới sự sáng suốt vô cùng. đó là quyền sở hữu của mỗi người, của mỗi tâm linh xây dựng và phát triển. Nó mới hợp thời đại siêu văn minh sắp tới này. Con người vật chất đã cho chúng ta thấy rõ nè, văn minh của vật chất đang tiến triển, văn minh tâm linh của chúng ta phải tiến triển hơn sự văn minh của vật chất. Cho nên không nên nhầm lẫn trong cái sự mê muội tham dục của thể xác mà đem lại sau sự đau khổ ăn năn không kịp ở sau này. Thời gian định luật tôi đã thường nói, sanh lão bệnh tử có quy định, chúng ta không có thể tiến hành được, nhưng mà chúng ta có quyền sửa tâm linh để tiến tới sanh suốt. Năm nay năm Tân Dậu, các bạn đã có cơ hội gần tôi cũng gần năm rồi, thì chúng ta không ảnh hưởng nhiều ít chính chúng ta để diễn chứng và tiến tới, nên giữ đó và tiến tới nữa để đóng góp cho nhân dân biết bao nhiêu tâm linh là yếu kém, bơ vơ, đau khổ trong tiềm tàng địa vị và cái bản tính tâm tối của chúng nó làm cho nó suy thoái lần lần. Chúng ta sẽ cố gắng và kiên nhẫn, một ngày nào đó chúng ta sẽ ảnh hưởng cứu độ những tâm linh yếu hèn. Không nên đi trong chấp mê, phải tha thứ, thương yêu, xây dựng. Không nên cho ta là đắc Phật, nhưng mà tự sửa để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Đó là điều cần thiết của thường dân mà mua. Quả đời cầu muốn được tốt, sự văn minh muốn được cởi mở, thương yêu thật sự, thì do tâm linh của con người tự phát triển mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn là chúc vui khỏe trẻ đẹp như mọi năm. Ta càng tu phải càng trẻ càng vui, trở về với phần hồn nhẹ nhàng, tiến tới vô cùng tận, mới hòa hợp với thượng đế, mới hòa hợp với mọi thương yêu và sự mong muốn, sự công bằng của nhân gian đang chờ đợi. Cảm ơn các bạn.
Kính thưa thầy, thưa tất cả quý đạo hữu, hôm nay chúng con được thân hành đón tiếp thầy và tất cả các đạo hữu ở đây, thì sự dạy dỗ của thầy cũng như sự dẫn dắt của thầy đối với con trên cái con đường tâm linh thì rất là xa vời, rất là nhiều vời. Khi thầy vẫn còn ở Việt Nam, có chỉ viết một cái lá thư vẫn vội, và trong cái thơ thầy trả lời cho con, thầy đã khai mở cho con cái phần giác. Thầy đã biết các con có thể là thân minh chân dạ những nhiệm màu chuyển hóa cao sâu, tu công thanh tịnh giải sầu giải lo. Thầy đã dạy cho con, tu thời nội cảnh tu vô, lấy tâm làm chủ cơ đồ đường xây. Khi thầy qua đây, con lại gặp được thầy, và trong những ngày đầu, thầy đã dẫn dắt con đi trong cái sự nghi nga, nghi hoặc. Nhưng khi thầy gợi những cho con thì cẩm nang cuộc sống, thì trong cái cẩm nang cuộc sống đó, con đã ngồi được ý thức. Thầy đã bảo con vui vì giây phút cha trời sáng ban, nhưng mà con mời thầy lại đây là để cảm tạ cái công ơn cao sâu của thầy. Và cũng như trong cái ngày đầu năm con đã gặp thầy, thầy đã chúc lành cho con, chúc lành cho gia đình con, và chúc lành cho tất cả những người con sẽ gặp gỡ trên đường đời.
Tất cả cũng vì cái chân tâm mặt hở của chúng sinh tại thế, nhưng mà chúng ta đang lâm vào trong cái tình cảnh đau khổ nhất là người Việt Nam ở trong cái mảnh đất eo hẹp, vì vậy sẽ nhiều nhất là học bài trả bài nhiều nhất. Nhưng mà ngày nay vón vẹn cũng có được một số người như chúng ta hiện nay giờ phút thiên liên này sống trong cách lòng thương yêu hướng thượng, và mỗi người được tâm giữ lấy sự thương yêu quý báu. Có những người chú tâm và muốn đem lại những lời nói quý báu của thiên liên ban giải cho tâm hồn trầm luân cái gia tộc để sớm thức giác. Đó phận sự của người Việt Nam đã tự gặt hái trong chính mình thật sự, trong nguyên cảnh chia lìa đau khổ mà thức giác. Chúng ta chỉ có Phật hồn và sự sáng suốt là cái vốn trường sanh bất diệt của mọi người Việt Nam hiện tại mà thôi. Chúng ta không nên hiểu lầm trong một khối nào rồi bị lợi dụng, rồi đau khổ triệt như người. Chúng ta chỉ biết phần hồn của chúng ta là quan trọng và sự sáng suốt của chúng ta là vô cùng. Cho nên phải hướng thượng để hòa hợp với sự sáng suốt của Thượng Đế. Người cha có càng không ví dụ đang mong muốn có lành của người sớm trở về nơi cảnh hội ngộ vinh quang đời đời bất diệt. Cho nên mọi người đều có tâm linh, chúng ta có tâm linh chúng ta mới đi học hỏi được. Chúng ta học hỏi xứ người, văn chương của người, sự văn minh của người chúng ta cũng hấp thụ được. Rồi sự văn minh của sư ta lại càng hay nữa. Và tình thương và đạo đức của chúng ta càng cao sâu nữa. Chúng ta là một thứ nhân loại đi trước những sự đau khổ của nhân loại. Và được học những bài vở đau thương xa cách. Nên chúng ta có cơ hội học nhiều hơn. Các bạn có ý nguyện tu và mới được cái pháp này, phương tiện này để tự sửa, tự dạy, để tiến. Và tâm tư các bạn được thăng hoa và tự xác nhận và tự chứng nghiệm. Không nên nói rằng cái đạo của ông Tám, bởi vì ông Tám là không có đạo gì hết. Chỉ là một người sống trong đau khổ, rồi tìm ra cái phương pháp tự giải và đi trong sự thực nghiệm chứng minh. Khai triển đem lại một Phật sáng suốt để hòa cảm với mọi nơi mọi giới và mong mọi nơi mọi giới để tiến triển lên nắm cơ hội đó mà để phát triển tất cả tâm linh đau khổ đang tràn ngập trên kia, để tránh những cảnh lầm sai tự tiến. Cho nên cái phương pháp này các bạn đã tu là pháp của chính bạn, vì ở thế gian họ hay lợi dụng lấy đạo tạo đời, lập đủ tôn giáo, rốt cuộc không làm được gì. Còn cái phương pháp của chúng ta đây là tự làm, tự tiến. Trong sự thức nguyện, chúng ta không dựa một kinh sách nào, nhưng mà chúng tự khai thông kinh kệ, nẻo hấp, bộ đạo chúng ta đang bị kẹt đây. Khai thông, đi tới những sự sáng suốt vô cùng. Và để hiểu rõ nguyên căn của chúng ta là vô tận, hồn bất diệt. Kinh sách để lại rất đúng, nhưng mà người thực hành không có bao nhiêu. Ngày nay chúng ta đi trong thực hành thì sẽ hiểu rõ sự thực hành. Cho nên hôm nay các bạn hiểu được một phần nào chân lý và thực hiện cái pháp luân đi thế dễ nhưng mà khó, vì mình phải làm cho mình tất cả mọi sự việc mới ảnh hưởng được người khác, mới vang tay ra cứu đỡ những người đang đau khổ. Chúng ta mới chịu nằm làm tấm thảm cho những người khác đi lên để cứu họ. Chúng ta phải là hạnh hy sinh, thật sự là một nhà cách mạng, sửa tập, sửa tâm để hòa hợp với chân lý nhất con tiên.
Má con vẫn thích làm việc cộng đồng, làm nhiều thì người lại mệt mỏi, đau nhức, mà bà cụ năm nay 75 tuổi, xin thầy khuyên má con bớt làm việc cộng đồng.
Việc cộng đồng thì ai cũng muốn làm, mà phải đóng góp sự sáng suốt của chính mình. Trước hết là sức khỏe, cộng đồng rất cần sức khỏe, rồi mới đi tới tâm linh. Thì chúng ta chưa không có sức khỏe mà nói tôi làm chuyện cộng đồng là tự hại mình rồi đổ thừa cộng đồng tội cho những người kế tiếp. Chúng ta không làm. Nếu chúng ta không có sức khỏe, chúng ta nên nghỉ, an dưỡng và tâm lại sức khỏe của chính mình, nhiên hậu sức khỏe của mình 75 tuổi mà được tốt lành là ảnh hưởng biết bao nhiêu người trong cộng đồng vui vẻ khi những người gặp mình là hưởng được nhiều chuyện tốt lành mà chính mình đã thực tập và đem lại sự bình an cho tâm thân. Đó là một điều lành, một chính lành cho nhân gian.
Tại sao có người tu vô vi hơn 20 năm khi còn ở Việt Nam, về đến Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, nhưng gần đây lại bỏ vô vi theo pháp tu của bà Thanh Hải?
Cái đó là cái duyên của họ. Họ cảm thấy bà Thanh Hải là siêu giác hơn vô vi thì họ cứ đi. Vô vi không cấm. Mà họ thấy vị nào hay hơn nữa họ cứ vượt đi. Vô vi chỉ giúp đỡ cho họ tự thanh lập điều hòa trật tự trong tâm thân. Vô vi không phải kiếm khách. Vô vi là nơi thanh tịnh vô cùng. Người nào chỉ có thanh tịnh hướng về vô cùng mới hội nhập vô vi được. Cho vô vi không có giành khách. Vô vi để cho mọi người thấy sự thanh nhẹ, biết mà tự hành tự tiến mà thôi. Vô vi không có giành bản đạo. Vô vi khuyên bản đạo cố gắng tu thì tùy theo duyên nghiệp của mình mà tiến hóa.
Kính thưa thầy, sau đây không phải là một câu hỏi, nhưng là đôi dòng cảm tưởng của một người đàn bà Gia Na Đại. Bà nói tiếng Pháp nhưng mà viết bằng tiếng Anh.
Trong thời gian ngắn ngủi mà tôi được biết về pháp lý vô vi, tôi thấy những người thực hành pháp lý này là những người vui vẻ và thành công và rất trong sạch trong sự thể hiện bên ngoài. Do đó, tôi có thể thấy là họ cũng trong sạch trong tâm hồn và tôi cảm thấy từ bi của họ. Cảm ơn.
Người tu cô này là tự đi tìm đạo, nhưng mà cô thấy người cặp đầu là sư phụ hết, thì cô chưa làm được, cô muốn tu. Mà cô tu cô thấy cô sống trong cái xã hội đụng tới là chuyện thưa, đủ chuyện. Bây giờ cô gặp một số người này nhìn được quả tương thân, quý cô vô cùng. Vì một người mà đi tìm đạo thì vô vi rất quý và đem cái tâm, cái hạnh đức của mình muốn trao cho người và mong người tu tiến đóng góp cho những người kế tiếp.
Kính thưa thầy, việc của con là theo men, cho nên đôi khi phải nói chuyện với khách hoặc đi tiếp khách nhiều, làm con cảm thấy động loạn. Vì tu vô vi là nuôi về thanh tịnh, không nói chuyện nhiều vì dễ thị phi, nhưng vì cuộc sống nên phải làm. Thầy vui lòng cho con biết phải làm sao.
Người salesman là người thấu hiểu cái việc mình làm và việc đối phương sẽ sử dụng, thì mình phải nói trật tự, đó là thanh tịnh. Mình đừng có nói quá, quá nói quá là động loạn. Trật tự và cái hữu ích của món quà mà mình sẽ trao tay cho đối phương thì cái việc đó đâu có động đâu, việc đó thanh tịnh mà. Mình thật thà và nói thật như vậy thì hai bên sẽ vui. Cái vui đó nó nâng cao luồng điển tâm thức của mình. Sau một ngày làm việc cực nhọc nhưng mình cảm thấy vui, mình đem được cho những người hồi nào giờ không biết cái bông nước ví dụ, mà bây giờ tôi cách nghĩa cặn kẽ, người đó hiểu được, người đó vui, người đó thấy cái trí con người vô cùng và sẽ sáng tạo được nhiều chuyện ở trên mặt đất để phục vụ nhân dân. Đó là tinh thần vụ của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chúng ta làm việc chúng ta phải dốc lòng hướng về Thượng Đế và tinh thần vụ đầy đủ cho người. Trên nhiệm vụ người salesman rất tốt, thanh tịnh, không có gì mà như một động loạn. Nếu chúng ta mua lợi, ta bán món hàng này, ông chủ giao một đồng, ta muốn bán 12 đồng, mà bán được tích, ta nói là động loạn, gian dối. Mà chúng ta thành thật trao món quà đứng đắn của sự nhu cầu của đối phương và sự sáng tạo của công ty chúng ta hòa hợp thành một cộng đồng tốt, chung sống hòa bình. Tại sao chúng ta không làm?
Nó làm bài thơ gửi cho bà tu ở bên cao đài, viết tại Paris ngày 31 tháng 5 1971. Tâm đạo, mỗi người học đạo vô vi hãy tìm cho đúng đường đi khỏi lầm. Mỗi người có một chân tâm, tâm đời tâm đạo nhận lầm khó tu. Người đời bỏ tánh mờ lũ, vọng cầu ý lại tâm tù vẫn an. Muốn về tới khỏi thiên đàng, tự mình hành pháp, đừng mà khó khăn. Đừng than khổ cực cằn nhằn, nghiệp đời chẳng trả sao rằng người tu. Vẹt mây mới rõ mây mù, vẹt tâm mới rõ tâm tu chẳng sợ. Tu mà tính thiệt so hơn, cứ ngồi mà đợi cây đền không dây. Bao giờ gặp Phật gặp Thầy, bao giờ biết đặng thân này có ma. Muốn cho vui cửa sang nhà, tự mình đốt lửa ánh lòa trước sau. Trong nhà sẵn có đèn dầu, dầu hao tim lụng vọng cầu uống công. Ở người đệ tử tiên ông, con Thầy đâu dễ lòng hồng nghiệp duyên. Sang sông phải tự chèo thuyền, muôn tu phải rõ tâm thiền là chi. Kêu Thầy đến dẫn mình đi, sao bằng tự lực mà đi đến Thầy. Đạo đời phân rõ tâm này, chánh tà hai lễ giải khuây bạn lành. Linh sơn cốt nhục thanh thanh, rang minh chân đạo khỏi lành, phục thân.
Ở trên núi có cây nghe, ở thiên thế gian không có người nghe, nhớ cái câu này. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm cái pháp lý vô vi thì lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng rồi, tối nay bậy bạ không có đúng. Nhưng mà vô hành rồi thấy đúng, tôi đã đóng được rồi, tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác, tôi đi nói giùm cho người khác nữa. Bây giờ nói xấu là tôi phải xét cái đúng. À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mị, con quỷ, con ma không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thế gian, chúng ta dùng thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thức của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Cái cuộc chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây nghe, ở thế gian không có người nghe, nhớ cái câu này. Phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây nghe thật, ở thế gian không có người nghe. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi, đâu có phải là mới đâu. Mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình mới sửa mình ăn năn hối cải, mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này, mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba công chuyện mà hàng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy, mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù. Sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc đó nè, không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lối vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề, nhiều người ngồi thiền rồi thấy lớn to lên như vậy, mất hồn, là cái trượt của mình nó to như vậy, cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa, lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình. Tôi dù gì tới bữa nay tôi chưa thấy gì tôi chán. Chỉ cho ai là người thay thế mình để đi vào trong. Chính mình là người phải đi về với chính mình. Phải tâm ra cái chân giác của chính mình, sự thật của chính mình là ai. Chứ còn cứ bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh mà chẳng có ích lợi gì cho mình. Cho nên bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm linh quan đang điều khiển cái thể xác này. Tôi đang nói chuyện với điểm linh quan, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục. Nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Cho nên bắt bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái thanh điểm. Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng điếu bộ ở bên ngoài, ngồi chụp hình cũng có dụ đó. Tu bằng trí, bằng ý mới tiến hóa được. Cho nên phải hiểu rõ cái đường lối. Nhiều người không hiểu, nếu tôi vô tôi ngồi, chị kia ngồi 2 tiếng, tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng mà tôi khùng. Chị kia ngồi 2 tiếng chỉ nhẹ. Tại sao chị bắt đầu chị ngủ ngồi từ 5 phút nè, từ tới 10 phút nè, từ tới 15 phút là từ 20 phút rồi tôi lần chỉ đi đến 1 giờ, 2 giờ. Một tôi vô tôi bắt trước chỉ tôi ngồi 2 giờ là tôi khùng luôn. Nên tôi vô gì tôi khùng. Tại vì mình bắt trước, mà bắt trước không đầu không đuôi. Người ta đâu có kêu mình vô thiền mà ngồi 1 tiếng đâu, không có ai kêu hết. Được 5 phút ngồi 5 phút, niệm Phật được 2 phút, niệm 2 phút, lần lần sẽ đi tới. Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình. Nó chê lấp tất cả những sự sáng suốt. Bây giờ mình phải nhập công, phải bỏ một kỳ công, đào sới. À, nó mới có cái chỗ thành công. Còn không, mình cứ bắt chước làm bậy. Bây giờ thấy hình ông Thích Ca đẹp quá, tôi muốn ngồi tu như ổng, thì tôi ra ngoài rừng ngồi 3 ngày là tôi điên mất đó. Không phải vậy. Cho nên các bạn tu phải xét cho kỹ. Bây giờ văn minh có khoa học, có phương tiện cho các bạn xem. Tất cả đang chiếu các bạn và cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu. Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây về xét thử phải không? Tại sao tôi ở căn nhà này mà tôi thấy tôi bực bội quá? Tôi thiếu hòa, tôi siêu thương yêu. Tôi không tìm hiểu cái vách tường này tôi có làm được không mà tôi chê cái vách tường này. Từ hột cát mà nó anh dũng như vậy, nó có thể bảo vệ sự sống cho tôi được ấm nó. Mà do trí khôn của loài người tạo thành căn nhà. Thì nếu ai cho một con người có trí khôn, tôi phải đấng đại thanh tịnh. Tìm căn nhà này hiểu chân lý. Tìm xác này thấy rõ nguyên căn. Nguyên căn các bạn là thanh tịnh. Xuống lúc các bạn ra đời nó liền vô cái ạch cái khắp la ông xùm, nó là bí đường rồi không có ra được. Trong cái thanh tịnh mà xuống động loạn là phải thừa tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít cái không khí bên ngoài nó động loạn khắp la ông xùm. Không biết lối thoát là cách nào. Rồi cái chạy theo cái chiều hướng của ngoại cảnh. Màu xanh, màu đỏ, chuyện này, chuyện nọ, lớn vợ con, tiền bạc này, kia kia nọ, nó bao dây cho một đống, nó xiềng xích, bắt, bỏ tù luôn. Một kiếp người trọn, ở tù trọn một kiếp người mà không hay. Nó không trời ác. Cho biết tôi từ địa ngục đưa tôi lên mà không cho tôi biết cái tiền kiếp năm đó. Đang bị xiềng xích bởi vợ con, đang xiềng xích bởi hoàn cảnh, đang bị xiềng xích tham dục của chính mình. Trói cho phần hồn, lê lết ở cõi trần gian mà không biết tưởng ta giàu sang. Rốt cuộc khổ. Thì Nam Phật nói rất vấn tắc. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Không để chi khổ cuối cùng. Thấy không? Bạn bây giờ không tiền bạn lát khổ chứ gì? Còn ông có tiền, ông chủ cả một nước, ông cũng lát khổ. Tại sao? Ông làm chủ cả một nước mà ông còn lát khổ. Nhưng mà từ cái khổ đó, và ông biết hòa tan trong cái khổ đó, ông sống trong cái khổ đó. Mà ông xây dựng được niềm tin sẵn có thanh tịnh của ông mà để hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành hạnh phúc thế gì? Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này. Thể xác chúng ta là khổ đây, đang khai thác cái khổ này. Và đem cái ý của chúng ta hòa tan với trong cái khổ. Và biến cái khổ này tiến trở về gì? Hạnh phúc đời đời bất diệt. Và phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học được. Ở thế gian kêu bằng đạo, đạo là đường, mở con đường ra cho ta đi. Mà không làm thì không còn. thấy chưa? Nói thì dễ, làm thì khó. Thì các bạn phải e ạch. Thấy không? Đây đi bộ xuống phố thôi, cũng là e ạch lắm, chứ không phải dễ dãi đâu. Tới đây tới kia 5 phút chơi hơn mà bạn đi bộ thế cũng ứ hơn. Mà chúng ta đây, từ ở trên chúng ta nhảy giọt xuống kia, dễ lắm, đem sự sáng suốt xuống, ngự trong thể xác này một cái rột thôi. Nhưng mà đi trở về là khó khăn. Trên miệng giếng, té xuống giếng thì dễ, mà từ dưới đáy giếng leo lên giếng là khó khăn. Cho nên là một kỳ công chứ không phải món quà đâu. Là một kỳ công để tiến hóa khi chúng ta nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình. Khi việc lên đi, nay chút mai chút mới đi được. Đi từ cái gan, đi từ cái thận, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta. Mới trụ lên đỉnh đạo, nơi nơi đâu mà thức. Thì phải bảo công cho ai chung vô đó thay thế cho mình. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau. Cái nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới, đừng có chán nản giữa đường, rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống cho một kiếp, biết đạo mà không hành đạo, sẽ tan hồn tan xác.
Vô vi xuất thế, thì những người trẻ, những người già,
không có tội nghiệp mấy người già. Mấy người già là giàu kinh nghiệm hơn mấy người trẻ. Mà mấy người già chịu gom lại là trẻ hơn người trẻ.
Là bây giờ vô thường như nhiều lần thầy nói đó. Thả ra không biết thiệt vô không. Chết bất chật như vậy đó. Thì ngoài những pháp môn thì dạy dĩ nhiên chúng con được các chị tập luyện rồi. Nhưng có cách nào khác không? Mà rồi chết bất chặt như vậy đó, thì vẫn còn thiết mối cái dòng vô vi bị theo, chứ không bị.
Tôi đã cắt nghĩa, bắt sống cũng học hỏi và bắt chết cũng học hỏi, không có sanh tử luân hồi, tại sao bắt sẽ chết? Chết cũng đi học mà, nhưng mới sợ. Lúc nào cũng cấp sách đi học hết đó, nhưng mới sợ gì? Không có sanh tử luân hồi, rồi vô gì? Nó rõ rệt như vậy mà.
Rồi loại thêm là chết cái bệnh học cao hơn
chứ
lúc mình đang sống.
Không. Lúc mình đang sống tùy theo trình độ. À, mình sống mà mình biết khôn khéo, mình cứ sai ông Phật, ông Thánh, ông Thần phù hộ mình, nó đeo bùa đầy mình á, là mình chết mình phải đi học một khóa nó nặng hơn. Còn mình cố gắng mình tiến tới như tâm Phật để độ đời là mình nhẹ. Mình nhẹ rồi. Bởi vì mình biết thương ông Phật và mình biết con đường tiếp nối ông Phật để độ tha. Mình được thương, được nhiều người kính trọng, tiên đồng tới trước, không có lo. Tu là cái hạnh đó đó. Tu mà mất cái hạnh đó là khổ lắm rồi, lý luận là mất hạnh luôn. Thực hành là tự nhiên nó mở hạnh.
Thì con đã tu tập được lâu, tuy nhiên cái tiến bộ nó không được bao nhiêu, và gần đây thì con thấy là dường như tất cả những việc làm của mình và những dương niên của mình thường thường là vì những thử thách dù nhỏ dù lớn nó luôn luôn đi ngược với những cái sự sắp đặt của mình.
Đó là mình đã biết làm chủ khối óc, làm chủ cơ tạng, mà chưa làm chủ được cái dâm tánh. Cái dâm tánh là muốn điều khiển người này, người kia, người nọ, sắp đặt, tưởng là mình sắp đặt. Đặt. Mình để tự nhiên, như nhiên phát triển hướng thượng thì có sự sắp đặt sáng suốt. Thì nó vừa giải tỏa được nghiệp tâm, vừa thành sự từ đời lẫn đạo. Ba giới được khai thông. Còn nói là tôi cố ý, tôi muốn đặt vấn đề này, muốn đặt vấn đề kia để làm gì? Trễ rồi. Chấn động của vũ trụ nhanh vô cùng. Làm sao mình đặt vấn đề nào được? Cho nên tất cả những cơ duyên mà anh đã đạt thành, những cái gì mình đạt thành đều ở trong tự nhiên và hồn nhiên đạt thành nhiều hơn. Mà sắp đặt thật không có thành bao nhiêu. Thì chúng ta thấy rồi, ta sắp đặt về tâm đời đặt rồi, sắp đặt về tâm đạo là chỉ hướng thượng hướng thiện, rồi gặp việc thì cứ việc làm, tự nhiên nó phát triển đồng đều.
cái tôi không nghĩ nó đến với tôi. Cái tôi nghĩ và tôi lo, nó không có tròn trịa và làm không thật. Rồi rốt cuộc rồi thấy đổ thừa mình. Tại vì mất quân bình. Mà bây giờ mình cứ lặp lại quân bình rồi, mình thấy có cái việc nào xấu đâu. Bông hường xấu ư? Ai có thể chế được bông hường? Miếng vải này xấu ư? Ai tạo được miếng vải này? Cái ghế này xấu ư? Ai tạo được? Tất cả đều là nằm trong chân lý của thiên địa nhân. Cấu trúc đã từ siêu nhiên bao nhiêu kiếp có thể hiện trên mặt đất và thiên đàng địa ngục cũng đều có hết rồi. Con người vì chấp mê và ôm một góc bỏ tất cả thành ra bị thua lỗ. Mà thả ra tất cả, mở ra tất cả rồi sẽ có tất cả. Cho nên người ta tu cái giá trị ở chỗ đó, khôi phục được quân bình và khai mở tất cả thì chúng ta sẽ có tất cả. An nhiên tự tại như bây giờ các bạn ở đây là rất an nhiên tự tại. Mà không theo cái chiều hướng đó, đói có xã hội thì ta lo ta thiếu tu, ta lo tu. Tu cho nó quân bình, tu cho nó thanh nhẹ, tu nó thấy rõ nó từ đâu đến. Thì cái chuyện sắp đặt đó nó đã từ xa xưa bao nhiêu kiếp rồi, đâu phải mới đây. Tại sao ta không hưởng cái hạnh phúc an nhiên tự tại đó, để cho mọi người đồng hưởng qua cái từ quan thanh nhẹ của chính chúng ta đã thực hành và tận độ chúng sanh. Cho nên phải thả lỏng mới tiến tới được. Mà ràng buộc chừng nào thì càng thấy mình thiếu sót, mà càng thấy thiếu sót thì dâm tánh nó càng bộc lộ, cảm thấy mình chậm tiến vì lý do thực hành không đúng. Tâm lẫn thân đều không đúng. Đúng thì phải để tự nhiên rồi nó trở về với siêu nhiên mới là đúng. Vốn là không. Bây giờ đặt cứ như đặt vấn đề có, bận tâm tới vấn đề có, mà vấn đề có đó tương lai sẽ ra đi bằng tay không, chứ không bao giờ có. Cho nên nhiều người ở đây muốn kiếm tiền, muốn làm giàu này khi kia nữa, là ôm cái không mà họ tưởng ôm cái có. Tôi bây giờ tôi nghĩ cái áp phe này tôi lời được 10.000 đô la tôi đứng tôi được, nhưng mà sau này nó là không. Phải nhớ vốn mình không, lúc nào cũng là không, mình mới an nhiên tự tại, mình mới phát triển đạo màu, và mình ôm cái của thật không bao giờ mất. Là chân điển, chân tâm, không có ai hạnh phúc được. Còn tiền bạc mà người ta biết được, bữa nay không được, nhưng ngày mai họ sẽ sắp đặt. Bảy này tới bảy nọ, rốt cuộc họ cũng lấy hết. Cho nên lúc nào phải giữ tâm không, thì cái của đó là của chánh. Tiền bạc bây giờ ai người ta nhìn nhận mới kêu bằng tiền, chứ lúc đó người ta hết nhìn nhận rồi đó là giấy rồi. Còn cái điển không có bao giờ mà bỏ được. Cái đó là trường sanh bất diệt, chứ của cải đời đời của cả càn khôn vũ trụ đã an bài cho mọi người một cái phần phước rõ rệt. Phải trở về thanh nhẹ hưởng cái phước đó. Đừng có ôm lấy mà khổ. Khổ từ chi tiết, khổ từ nhịp một, và không có tâm linh không bao giờ phát triển được. Chứ đừng nói nghe lời ông Tám vậy rồi tôi sạc nghiệp. Không có một người nào sạc nghiệp. Bỏ đi. Tâm thức bỏ đi. Có người nó vui. Trí nó mở. Người thiếu trí mới lo. Người đủ trí phải ổn định. Và tận hưởng cái hạnh phúc chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Mình đang sống với càn khôn vũ trụ. Các bạn không hít vô, không thở ra, các bạn có cái gì? Có cái gì sống đây? Nhờ cái nguyên khí của vũ trụ mà các bạn mới sống. Mà các bạn nên bỏ nguyên khí vũ trụ, chạy theo đồng tiền là chết rồi. Chạy theo một kế hoạch nhỏ hẹp, không có phát triển được. Đó là tự lường gạt mình rồi. Mình mất cái tự nhiên, và mình không bao giờ trở về với siêu nhiên được. Là một cái thua lỗ nặng nề nhất trong cuộc đời. Trong cái cơ hội làm người, được cơ hội sống trong cái hoàn cảnh kích động và phản động, để có cơ hội thức tâm và thấy rõ phần hồn mình hơn. Cho nên nhiều người đã đi lạc hết, không đúng được. Thành ra cái nghiệp nó càng ngày càng chồng chất. Lo chuyện này đã rồi tới lo chuyện kia, lo đủ thứ, rốt cuộc không lo được cái gì. Tới giờ phút lâm chung hỏi ra, hồi nào giờ mấy chục năm ông lo được cái gì? Tôi không lo được cái gì. Tôi bây giờ cứ lo là chết rồi tôi sẽ đi đâu tôi không biết, lo cái chỗ đó. Vậy bây giờ ta lo trước đi. Ta mở đi, mở tâm, mở trí, thả lỏng tất cả để cho ta được đi về. Tôi có đến được là tôi phải trở về được. Biết là mặt đất này không có ai có thể chế tôi ra được thì tôi đã đến đây rồi. Rồi tôi phải trở về cái chỗ mà đời đời bất diệt của tôi. Thế vàng bạc tỷ giao cho họ không có thể chế được con người đi. Như các bạn ngồi đây là con người quan trọng, không phải tầm thường. Tâm các bạn hướng thượng, tâm các bạn hướng thiện, tâm các bạn thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu, căn phòng này tự nhiên tốt. Không cần phải sơn vàng, sơn bạc nó mới tốt. Tự nhiên cảm thấy thanh nhẹ. Tâm ta hướng thượng, tâm ta thấy nguồn cội, trung tâm ta thấy có gốc gác. Con người không phải là không có gốc gác. Không có gốc gác, ai chế tạo nó ra? Nó có một cái sáng này đang quản lý một cái sáng này mà thế gian này chắc tất cả khoa học, ai có thể chế tôi ra được không? Không có một người nào chế ra được hết. Chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không phải là từ sự kích động của thế gian này mà có. Rồi đi theo cuốn cuồng theo cái chiều hướng kích động và kích động, rồi phản động, rồi không hiểu đường lối, không hiểu mình ở đâu. Biểu diễn chuyện này chuyện nọ, viết sách này sách nọ, rốt cuộc là kẹt mà thôi, không có khai thác được chính mình. Nguyên lý tròn trịa chính mình đến đây thực hiện tình thương và đạo đức. Khối óc từ đầu, tay, chân đều thực hiện tình thương và đạo đức. Cái tay các bạn chạy một chút là không được. Phải tròn trịa, phải tốt lành, phải an nhiên, phải tự tại. Cái đó phải sắp đặt cho chính mình. Và muốn sắp đặt là phải buông bỏ, không có ôm, không có vá víu. Thực hành chánh pháp, phải trực chỉ chân tâm. Đọc kinh vô tự hàng ngày trong kích động tư tưởng của mình, sửa cho đâu đó cho nó đều vào. Từ việc nhỏ tới việc lớn. Đừng nói tôi tu đạo tôi không có làm việc nhỏ. Nhỏ thiệt nhỏ tôi làm cho nó đàng hoàng, thì việc lớn tôi có thể làm. Việc nhỏ tôi không có trật tự thì giao bao nhiêu việc lớn cũng hỏng luôn. Phải hiểu cái này. Trật tự là quan trọng. Cho con người tu là để buông bỏ trở về trật tự chánh pháp, chứ không phải trở về con đường hư hỏng. Cho nên luôn luôn nó phải sang suốt. Ở hoàn cảnh nó thấy rõ, nó từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác này, nó phải hòa tan với mọi trạng thái, nó mới định. Thấy cây bông thường là nó một luật sanh trụ và diệt hồi sinh. Thấy cái bàn cũng là nó. Thấy mọi người cũng là nó. Nằm trong một cái luật sanh lão bệnh tử khổ và phát triển, đều như nhau, không có người nào khác hết. Nguyên lý đó chúng ta không nắm. Chúng ta cứ chỉ ôm một góc tranh chấp bất lợi cho chính mình và bất lợi cho người khác. Thành ra cái cộng đồng không ngồi chung lại với nhau được, vì không hiểu được cái luật nhân quả, không hiểu được cái luật của vũ trụ, để đâm ra tranh chấp. Con người thì chỉ làm việc lớn, không có làm việc nhỏ. Người có trật tự thì không bao giờ làm việc nhỏ được. Cho nên tu là làm việc lớn, tu là trở về với trật tự. Mình thấy buông bỏ vậy, nhưng mà mình hình thành những cái cõi thanh nhẹ và giúp đỡ được nhiều người. Cũng như Thích Ca, bỏ quyền lợi chính trị, bỏ kinh tế, bỏ tất cả hết. Ngài hình thành tới ngày hôm nay, người nào đọc tới hành trình của Ngài là thấy thấu triệt trong tâm hồn. Vì người ta đã làm thành mà chính ta chưa chịu làm cho ta, thì ta có thờ ông Thích Ca cũng là giả mà thôi. Và chúng ta phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài từ con người biến tới một vị Phật. Thì chúng ta phải thấy từ chi tiết một, và chúng ta hành đúng chi tiết một thì chúng ta sẽ đến nơi. Có nhiều người thờ Phật thiệt kỹ, bao giờ thấy Phật. Tâm nó không thấy mà làm sao nó thấy Phật. Tâm nó là Phật. Tâm nó là sự thật. Tâm nó là chân lý. Nó không thấy Phật. Làm sao nó thấy Phật. Còn nói tôi muốn tu để tôi thấy Phật vô ích. Tâm mình chưa thấy mà. Làm cho mình mất trật tự hàng ngày, không có quân bình thì làm sao thấy. Hơn thua với nhau không? Rước chuyện người ta đè đầu mình. Khi không mình muốn hướng hơn người đó là mình rước chuyện người ta đè đầu mình. Mình thua, mình nhịn nhục để học hỏi thì mình mới thăng qua. Mới trị được cái nắm tánh. Mới mở một đường sáng suốt trong cái trí tuệ của mình. Thì mình không phải là người thiếu trí, và xây dựng đi tới toàn diện đủ trí mới là thanh tịnh. Sáng suốt. Thiếu trí là người ngu muội, tranh chấp, mê loạn.